cũng có khi xảy ra sự hoài nghi chính mình, đôi khi sự nghi ngờ ấy là tấn công kẻ sơ cơ. Có thể người ta chưa biểu lộ sự thiêng liêng của mình đúng như ý họ muốn, tuy nhiên phải cố gắng hơn nữa. Đừng nghi ngờ chi cả, vì sự thành công đối với mọi người là điều chắc chắn, và sự hoài nghi là chướng ngại lớn lao hơn cả. Giả sử có một người nào đó khởi đầu tin chắc rằng y không thể tập lại được thì không bao giờ y thành công. Đó không phải là một sự khó khăn thực sự trong việc nổi trên mặt nước, mà chỉ là một sự nghi ngờ thôi. Một người khác được sự trợ lực bởi đức tin hầu như lợi được ngay tức khắc. Đổi thay, nhiều người chí nguyện trên đường đạo lại không chắc chắn mình thành công. Vậy chúng ta hãy cũng có đức tin và tháo bỏ thành kiến đối với chính mình, vì chính do thành kiến đã sinh ra lý lẽ ấy. Hãy nên tự nhủ lòng mình rằng tôi sẽ thực hiện được việc ấy, được hay không cũng mặc. Nhưng lỗi so sánh của Đức Ari Asanga luôn luôn tuyệt đẹp ở đây. Ngài nói về ánh trăng trong sáng của linh hồn, ánh sáng của nó là sự phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng của Đức Thượng Đế cũng như ánh sáng của linh hồn hay Bồ Đề, và ánh sáng của tinh thần hay Atman. Không nên để cho vật gì che khuất nó, nếu không linh hồn sẽ ở trong trạng thái u tối. Đôi cánh yên lặng của con dơi bay nửa đêm là lối diễn tả linh động cách thể sự lo sợ len lỏi trong lòng người. Không có gì tai hại bằng sự lo sợ. Nó tấn công chúng ta đủ mọi mặt, vì nó tràn đầy khắp nơi dưới vô số hình thức. Trong công việc làm ăn chẳng hạn, mỗi người đều luôn luôn cảm thấy lo âu, kẻ làm công nghi ngờ sự phê phán cấp trên vì sợ mất việc làm. Những người theo tôn giáo sợ chết hay sợ phải vào địa ngục. Số phận của bạn bè thân thiết đã quá cố của họ và đủ thứ chuyện vô lý đều khiến họ lo sợ. Nhiều đứa trẻ sống trong sự lo sợ thường xuyên đối với anh chúng, cha chúng và thầy giáo trong trường của chúng, như chúng tôi đã giải thích trong quyển Dưới Chân Thầy. Đức Arya Sangha nói rất chí lý. Hãy đề phòng sự lo sợ, nó làm cho linh hồn đen tối và làm phai mờ ánh sáng của Đức Thượng Đế. Đức Thượng Đế là tình thương, và theo sự diễn tả của Thánh Gen thì tình thương hoàn toàn khai trừ được sự lo sợ. Hạnh Sila chính là sự điều hòa, là hạnh kiểm tốt. Luật đạo đức huyền môn khác với đạo đức của thế gian ở điểm nó nghiêm khắc hơn nhiều. Chẳng phải nhờ quyền bí học liên hệ với những nguyên tắc và quy điều của xã hội, mà y liên hệ tới với cái gì vô cùng mạnh mẽ hơn. Những nguyên tắc của đời sống thần bí ngăn cản không cho y xa lìa, dù là một chút chân lý tình thương, một đời sống tận hiến cho công việc phụng sự và không dành cho một chỗ hở nào cho những lạc thú cá nhân. Hỡi thí sinh, hãy bước cho vững, hãy tắm hồn con trong nước hương sang ti, vì lúc này con đã đến gần cửa mang tên này, cửa dũng cảm và nhẫn nại. Bây giờ chúng ta hãy đến cửa thứ ba là sân ti, là đất nhẫn nại và sức mạnh của linh hồn. Lòng nhiệt thành liên tục có cần thiết không phải là thứ nhiệt thành căng thẳng đáng lo sợ ngại giật gân nó và làm cho con người tuyệt vời trước khi thực hiện được cái gì hữu ích. Con chớ nhắm mắt và hãy coi chừng cây pháp trượng Doji. Những mũi tên của Ma Dương luôn luôn bắn ngã kẻ không đạt được hạnh Vairagya là dứt bỏ. Mara là vua của dục vọng, nó được nhân cách hóa như thế, do đó người ta nói rằng mũi tên luôn luôn bắn ngã những người không đạt được trạng thái Vairagya, tức là tính dứt bỏ. Bạc La Vắc ghi thêm một chú thích về chữ Bozi. Bozi hay là Vara hay là sấm sét là cái pháp trường cũng được đề cập đến trong phần thứ nhì, và nói Bozi hay là tiếng Sanskrit là Jara, là một vũ khí hay dụng cụ trong tay một số kiết thần, các thần Prasset của Tây Tạng, các Divas gia trợ con người, và người ta gán cho nó tính chất quyền bí có thể khử trừ những ảnh hưởng xấu cùng những tà khí như chất ozone trong hóa học. Đó cũng là một mudra, một tư thế được sử dụng trong việc tham thiền. Tóm lại, tư thế hay phù phép chính là một biểu tượng của sức mạnh đối với những ảnh hưởng vô hình. Tuy nhiên, các phái Son hay Dupat chiếm đoạt biểu tượng đó và đem sử dụng trong tà thuật đối với phái mũ vàng hay là Gelupat, thì đó chính là một biểu tượng của uy quyền cũng như cây thánh giá đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo, và điều ấy không có gì là mê tín. Đối với phái Dupat, nó cũng giống như cặp tam giác đảo ngược, là biểu hiện của quyền thuật. Cây pháp trượng được cất giữ tại Bạch Ngọc Cung Sambola và được sử dụng trong các cuộc lễ điểm đạo, có thể là một thứ phù phép mạnh nhất tại bầu hành tinh của chúng ta. Đồng thời nó cũng là một biểu tượng lớn lao, không có gì có thể chống đối lại nổi. Nếu chúng ta cảm nhận được thì sự lo sợ sẽ chấm dứt. Bùa phép không phải chỉ là những di sản mê tín của thời Trung Cổ. Nếu là một người nhạy cảm chút ít khi đến gần những tủ kiếm chứa đồ châu báu của phái thần bí triết học xưa tại bảo tàng Viện Anh Quốc, thì y sẽ dễ dàng bị các vật ấy thu phục. và ảnh hưởng toát ra từ giày vật đó có thể cảm nhận được một cách rất rõ rệt. Những món bùa phép là những vật nhỏ có từ điện rất mạnh, nó được dùng để xua đuổi tất cả những ảnh hưởng không phù hợp với từ điện của nó. Tác động của nó có thể so sánh với tác động của con quay, nó xoay chuyển theo cách của nó và có khi thà chịu bể nát chứ không chịu thay đổi chiều hướng riêng của mình. Đồ trang sức dùng làm bùa chú tốt nhất vì kim loại quý giữ từ điện lâu bền hơn cả. Trong những trường hợp bình thường, sự lo sợ ban đầu rất yếu và nó chỉ tăng thêm dần dần. Trong những trường hợp đó, một món bùa chú có từ điện thích ứng rất có hiệu lực vì nó xua đuổi các rung động đầu tiên và yếu ớt của sự lo sợ. Và người nào mang nó trong mình thì có thì giờ dừng lại, thu góp tất cả năng lực của mình hầu giúp cho sự rung động tái ngược lại vận chuyển trong thể vía của y. Đức Ari Asanga trở lại vấn đề lo sợ nữa. Con chó rung đẩy với làn hơi của sự lo sợ, chìa khóa Santi sẽ rỉ sét, chìa khóa sét sẽ không mở cửa được. Con càng đi tới, chân con sẽ càng gặp được những bãi lầy, sẽ càng gặp những bãi lầy. Con đường của con đi được soi sáng bởi một ngọn lửa của ánh sáng dũng cảm đang cháy trong tim. Người ta càng gan dạ sẽ càng tiến lên, người ta càng gan dạ sẽ càng tiến, người ta càng sợ sệt thì ánh sáng càng mờ và chỉ có ánh sáng mới có thể hướng dẫn con người. Cũng giống như ánh sáng, cũng như ánh nắng chiều còn sót lại trên đỉnh núi cao, khi tia sáng vừa tắt là đêm tối tiếp theo ngay. Cũng thế, khi ánh sáng trong tâm tắt đi thì một bóng tối dày đặc và đáng sợ sẽ phát ra từ chính tâm con rọi trên đường đi và sự hãi hùng sẽ gắn chặt chân con tại chỗ. Hỡi đệ tử, hãy đề phòng các bóng tối đó. Không một tia sáng nào của tinh thần có thể phá tan cảnh hắc ám của linh hồn ở phía trước, trừ phi mà mọi tư tưởng ích kỷ đều được rút lui hết và cái hành hương thầm nhủ ta đã từ bỏ cái hình bóng thoáng qua này, ta đã phá tan nguyên nhân, nhân đã tiêu, thì quả là những bóng tối phản chiếu lại cũng chấm dứt. Vì đây là trận giao phong tối hậu trong cuộc chiến cuối cùng đang diễn ra giữa chân ngã cao siêu và phàm ngã thấp kém. Con hãy xem, chứ phải chiến trường bây giờ đã bị trận đại chiến thôn tính và không còn nữa. Nhưng một khi vượt qua được cửa Santi, bước thứ ba của con đã hoàn tất, xác thân con là tôi tớ của con, bây giờ con hãy chuẩn bị để vào cửa thứ tư, cửa của những sự cám dỗ con người nội tâm. Các chất này giúp cho chúng ta hiểu rõ là thí sinh cần phải tuyệt đối dẹp tiểu ngã qua một bên, tính tiểu ngã mới hay lo sợ, vì trên đời này không có gì có thể làm cho chân ngã cao siêu phải lo sợ. Một nhà hiền triết La Mã lão thành xưa đã nói, sự lo sợ duy nhất mà con người thật có thể cảm thấy chính là việc không được sử dụng đầy đủ tất cả những đức tính hoặc tài năng của y để làm việc thiện. Thoát kỷ cũng thuộc về tiểu ngã thấp hèn, và về phương diện này chúng ta có thể thay đổi toàn vẹn những thói quen đã được duy trì qua hàng trăm kiếp sống. Trong một thời gian nào đó, tình cảm vẫn còn khăng khăng vị kỷ, mặc dầu thoát kỷ đã bị dứt khoát từ bỏ trong thâm tâm. Cũng như khi mái của một chiếc tàu đã bị hãm thình lình, để nó dừng lại, nó vẫn tiến tới dù máy đã tắt, nhưng sau đó tác động lướt tới trước bị vô hiệu hóa toàn vẹn, con tàu hoàn toàn dừng lại. Bao giờ người ta chưa giải thoát khỏi tính ích kỷ, đó, chân ngã cao siêu không thể hoàn toàn soi sáng phàm ngã được. Chân nhân hay chính linh hồn có thể giả vờ tỏ ra ích kỷ, nhưng phàm nhân thì không thể làm như thế được. Chân nhân có thể không biết đến kẻ khác nếu có chỉ là Manat thôi, chứ không trở thành Manat Tayasi. Nghĩa là Manat liên hệ trực tiếp với Bodhi, và do đó nó có thể tỏ ra ích kỷ, nhưng không bao giờ nó lầm lẫn như cho rằng rằng sự mất mát đối với kẻ khác có thể là sự lợi lạc đối với chính nó. Mà đa số người dưới thế gian vẫn lầm lạc, chẳng hạn trên thương trường có nhiều người thường thường làm những điều bất chính, họ tưởng rằng họ được lời trên số lợi của đồng bào họ, nhưng sự sai lầm của họ thật lớn lao, chưa kể luật nhân quả tác động một cách hiển nhiên. Người nào tìm cách gian lận sẽ phải chịu sự tác động của tất cả sức mạnh về tư tưởng và ước muốn do y tạo ra theo chiều hướng ấy. Y đã mắc phải một thói quen, và khi có dịp để hành động bất chính một lần nữa, y sẽ nhượng bộ sự cám dỗ dễ dàng thêm một chút và cũng tăng thêm một chút khó nhọc trong việc tự chủ lại và thi hành bổn phận. Nếu y có thể nhìn qua một cách bao quát sự giao dịch chứ không phải một phần nhỏ, y sẽ thấy rõ là y không được lợi chi cả mà đã mất mát thật nhiều. Một chân nhân không thể bị mù quáng như thế. Kẻ phỉnh lừa chỉ nghĩ đến những kết quả nhất thời đạt được trên cõi vật chất, cũng giống như một vị tướng vì muốn chiếm một vị trí nhỏ đã sao lãng toàn thể địa thế của bãi chiến trường. Ông ta có thể chiếm được vị trí đó nhưng bị thất trận. Khi đã hủy diệt được tính ích kỷ, bạn có thể nói, ta đã tiêu diệt được nguyên nhân của tất cả sự đau khổ, tất cả sự phiền não dưới thế gian. Bãi chiến trường đã bị thôn tính và không còn nữa, là con kinh Antakarana đã biến mất khi chân ngã cao siêu nước trận phàm ngã thấp kém, và phàm ngã không còn tồn tại nữa. Ở đây dường như Đức Ari Asanga có ý niệm, bảy cửa đó tương ứng với bảy nguyên lý trong con người. Có một sự liên quan giữa ba cửa thứ nhất với ba nguyên lý thấp trong phàm nhân. Còn nguyên lý thứ tư thì phù hợp với hạ trí thuần túy dưới thấp, là ánh sáng của thượng trí và cũng là Antakarana. Về phương diện này, sự cám dỗ bắt đầu trở thành những quyến rũ của các nguyên lý cao. Vậy chúng thuộc về những cám dỗ của con người sống nội tâm. Về cửa thứ tư, bây giờ con hãy chuẩn bị để qua cửa thứ tư của những sự cám dỗ sẽ quyến rũ con người bên trong. Trước khi con có thể đến gần mục đích này, trước khi đưa tay mở khóa cửa thứ tư, con phải chế ngự mọi sự biến đổi của cái trí ở chính con và tiêu diệt đạo quân tư tưởng cảm giác vừa tinh tế vừa quỷ quyệt âm thầm len lỏi vào thánh đường sáng rỡ của linh hồn. Nhiều kẻ trí nguyện trên đường đạo đã nhận thấy rằng những lỗi lầm thông thường đã phạm và được sửa chữa trong đời sống hàng ngày, sau đó lại tái hiện với một hình thức khác. Chẳng hạn, bạn có thể xóa bỏ tính kiêu căng với những hình thức thế tục thông thường, nhưng nó sẽ xuất hiện lại với hình thức kiêu hãnh về mặt tinh thần. Cũng như bây giờ, bạn có thể không ham muốn những lợi lộc thế gian, nhưng lần lần nó sẽ trở lại với hình thức ham muốn sự tiến bộ cá nhân hoặc kiến thức để thỏa mãn cá nhân và hưởng thụ cảm giác của kẻ giàu kiến thức. Rồi khi thiện cảm đã bắt đầu được củng cố trong đời sống, ích kỷ lại cố gắng xâm chiếm lấy nó và đưa bạn đến chỗ chỉ muốn giải thoát những gì gây ra khó khăn buồn phiền cho bạn và loại ra xa đối tượng đau khổ trước mắt bạn. Điều này làm chúng ta nhớ đến, nếu giống như thế, bà nội trợ không thích thấy bụi bặm nên đã quét dọn nhưng lại giấu nó dưới tấm thảm thay vì quét sạch toàn thể căn phòng. Chính sự ganh ghét đã xuất hiện lại và dường như rất khó tin rằng một tật xấu thô bỉ như thế lại có thể biểu lộ ở những người đã cố gắng sống một cuộc đời cao thượng. Vài sinh viên trong hàng ngũ của chúng ta cũng gần như đã tỏ lộ tật xấu nguy hiểm đó. Nếu bạn đồng sông với họ, không đồng ý với họ chẳng hạn về các dải hành tinh hoặc về vấn đề quả tinh hoặc thủy tinh, nó thuộc về dải hành tinh của chúng ta hay không? Tuy nhiên, nếu người ta hỏi thẳng họ, bạn có ghét bạn ấy vì y không đồng ý với bạn về điểm đó hay không? Họ liền phủ nhận điều đó, nhưng sẽ không tới lui với bạn ấy, và nếu họ gặp lại y, họ sẽ tỏ ra bối rối và kém vui, trừ phi họ che giấu tình cảm của họ với một bộ mặt vui tươi, giả tạo hoặc dịu dàng như lớp dầu trên mặt nước. Đó là một tật xấu khó sửa đổi, nhiều sự khốn khổ lớn lao đều phát sinh từ đó. Vào thế kỷ thứ tư, toàn thể tín đồ Thiên Chúa giáo đều bị xáo trộn và chia rẽ chỉ vì một điểm trong câu của bức thơ duy nhất. Ý nghĩa câu văn tùy theo dấu chấm có hay không. Phải chăng Đức Thượng Đế ngôi 2 đồng bản chất với Đức Thượng Đế ngôi 1 hay chỉ có bản chất tương tự? Do đó sinh ra một cuộc tranh luận gây phẫn nộ giữa những người được gọi là Aryan và chính thống giáo. Và ngày nay không còn tình trạng hàng triệu người công giáo phải chia rẽ nhau về Đức Thượng Đế ngôi 3 phát sinh trực tiếp từ ngôi 1 hay là từ ngôi 1 xuyên qua ngôi 2. Cuộc tranh biện nổi tiếng về vấn đề đám rước của Chúa Thánh Thần cũng gây ra sự phân ly giữa hai giáo phái lớn trong giáo hội công giáo. Giáo hội Đông Phương hay Hy Lạp chủ trương rằng Chúa Thánh Thần hay là Đức Thượng Đế ngôi 3 chỉ phát sinh từ Chúa Cha. Do đó đám rước phải đơn độc, nhưng giáo hội Tây Phương hay La Mã chủ trương rằng Ngài phát sinh đồng thời từ Chúa Cha lẫn Chúa Con, do đó phải tổ chức đám rước đôi. Cuộc tranh luận này liên quan đến một điều mà không ai có thể biết chi cả, và trên thực tế cũng không liên hệ đến gì đến ai cả, gì đến ai. Theo vài đồ hình được trưng ra cho chúng tôi thấy, thì những người thông thiên học có thể kết luận là đôi bên đều có lý, nhưng không phái nào chấp nhận ý kiến của chúng tôi. Thí dụ khác, trong Phật giáo hai phái lớn không đồng ý nhau về điểm này. Bè để trên mặt nước dùng trong việc tế lễ nên làm bằng 3 hay 4 tấm gián. Thế rồi hai trong phái đó không thể cùng nhau cử hành cuộc lễ ấy. Có gì là điều quan trọng khi mà quả tinh hay thủy tinh có liên hệ hay không với dải hành tinh của chúng ta? Dù sao đi nữa, chúng ta cũng vẫn là người nam hay nữ, tất cả đều đạo đức, đều là những công dân tốt, những người thông thiên học nhiệt thành, những người phụng sự đắc lực chân sư, và chúng ta hy vọng rằng tất cả đều là những người bạn tốt giữa chúng ta có khác hay khác nhau. Riêng phần tôi nghiên cứu và quan sát hết sức kỹ lưỡng sau khi tôi nói lên những gì tôi biết, và tôi nghĩ rằng đó là bổn phận của tôi. Nhưng tôi không bao giờ tự phụ rằng tôi không lầm lạc, và tôi cũng lo tìm hiểu học hỏi mỗi ngày. Tôi không bao giờ phiền trách một người không đồng ý với tôi. Vả lại, hơn một lần tôi đã nghe bà hội trưởng của chúng tôi nói rằng bà mong sao đừng bao giờ có người nào đem biến lời nói của bà thành tín điều và làm cho chúng trở thành một trở ngại cho sự tiến bộ trong tương lai của hội thông thiên học và gây nên mầm mống chia rẽ. Nếu bà có biểu lộ sự lo âu thì đó cũng chính là nguy hiểm trên phương diện này vậy. Đối với nhà thông thiên học, không thể có ý tưởng cho rằng mình không bao giờ lầm lạc về nguồn kiến thức nào. Khi có một ý niệm mới được công bố, chúng tôi tự hỏi ý kiến đó có thật đúng không? Nếu không thì ai đã nói ý kiến đó được rút ra từ tác phẩm nào? Tuy nhiên, có nhiều người không còn tin mù quáng nơi thánh kinh nữa và đã quay qua bộ giáo lý bí truyền. Đó là bộ sách đã được ví như một kho tàng minh triết, nhưng theo lời của tác giả của nó vẫn chưa được hoàn hảo. Bà xác nhận rằng quyển sách này là một sự hợp quyển những đoạn thuộc về lý thuyết căn bản của giáo lý bí truyền. Nhiều văn sĩ nghiên cứu vài sự kiện trong đó đã cho thấy chúng biến dạng đến nỗi không còn nhận ra chân lý. Và bà đã trưng dẫn câu nói của Montaigne: ở đây tôi chỉ tuyển chọn cách thứ ba rồi cột thành bỏ. Trong mấy thế kỷ rồi, bộ giáo lý bí truyền đối với người thông thiên học cũng còn là một kho tàng thật sự. Chúng ta hãy đề phòng việc tác phẩm này trở thành giáo điều độc đoán. Không ai có thể nói tiếng nói tối hậu trong quyền vĩ học. Những kiến thức mà chúng tôi thu thập được cho đến nay chỉ biểu lộ một góc cạnh nhỏ của một tấm màn vĩ đại. Chúng ta không thể biết trước cái gì sẽ được tiết lộ một khi một phần khác đã sẽ được vén lên. Đức Ari Asanga nói trước khi hy vọng một bước qua cửa thứ tư, chúng ta phải chế ngự mọi sự biến đổi của cái trí ngay chúng ta. Chất khí thay đổi và nhuộm đầy màu sắc thế giới bên ngoài trước mắt chúng ta. Con người khó hiểu được rằng khi sự chán nản bao trùm như một đám mây thì thế giới bên ngoài không phải đen, không đen tối hơn trước. Nếu y cảm thấy một sự buồn phiền nặng tiểu chăng, y sẽ ngạc nhiên khi thấy mặt trời vẫn chiếu sáng, mọi người vẫn tươi cười hay cười to khi y ra khỏi nhà. Mọi người chỉ thấy riêng mình rất khổ sở, đôi khi nổi giận khi thấy những kẻ khác vẫn sung sướng như thường. Theo y thì người đời rất tàn nhẫn và ít khi chịu quan tâm đến y. Y quên rằng mới hôm qua đây, trong khi chính y sung sướng, kẻ khác cũng lâm cảnh khốn khổ, và thay vì chú ý đến sự đau khổ ấy, y lại không hề bận tâm đến họ. Tôi vẫn biết sự chán nản có thật, nhưng cũng do con người tạo ra nó, hay để cho nó xâm chiếm mình. Đôi khi sự chán nản có bắt nguồn từ một tình trạng sức khỏe suy yếu, một sự mệt nhọc quá độ hay thần kinh bị căng thẳng. Đối với những kẻ khác thì chán nản phát sinh từ cõi trung giới, cõi của những kẻ người chết đang bị xâu xé bởi sự thất vọng, nản lòng. Vậy không phải chúng ta luôn luôn đều chịu trách nhiệm khi bị sự chán nản xâm chiếm, nhưng nếu chúng ta không bị xua đuổi, nhưng nếu chúng ta không xua đuổi nó thì chính đó là lỗi của chúng ta vậy. Dù như nhiều người tin rằng thái độ của họ đối với thực tại có thể thay đổi được nó, họ nói: ồ không, không bao giờ bạn có thể làm cho tôi tin điều đó. Họ làm như thế việc không tin của họ tạo ra một định luật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù người ta có tin nó hay không. Đây cũng là một thói biểu lộ tính tự phụ một cách kỳ lạ của con người. Chúng ta cũng phải đề phòng những tư tưởng phát sinh một cách thình lình đã ngăn cản không cho chúng ta sẵn sàng làm việc thiện, còn bất cơ hội tốt để giúp đỡ một người nào chỉ vì chúng ta không bằng lòng y, chẳng hạn lối để tóc quay. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng nó biểu lộ tình trạng hiện trạng của cái trí và tính tình của chúng ta. Thường chướng ngại là một tư tưởng liên quan đến chủng tộc hai giai cấp ở Ấn Độ. Người Bà La Môn hay chểnh mảng bổn phận của họ đối với người thuộc giai cấp Bharia cũng vì lý do đó. Không ai nghĩ đến việc chối bỏ sự khác biệt lớn lao về giai cấp, nhưng mỗi người cần phải có cơ hội tốt để vươn lên về mặt xã hội cũng như đạo đức. Tùy theo khả năng của mình, dĩ nhiên trong một thời gian ngắn người ta không thể thay đổi địa vị của hàng triệu người. Người ta không thể nâng hạng Panchama lên địa vị mà người Bà La Môn, nhưng luôn luôn có thể chứng tỏ lòng ưu ái và sự quan tâm đặc biệt đối với những người này và giúp đỡ tất cả những người mà chúng ta có thể giúp đỡ. Nếu con không muốn bị chúng hại con, thì những gì do con tạo ra con cũng phải làm cho chúng trở nên vô hại. Và những đứa con có tư tưởng con tư vô hình không sợ mới được, nhưng chúng vẫn quay quần cả bầy chung quanh nhân loại. Chúng là con cháu và là những kẻ kế thừa của con người và là di hài của họ để lại dưới thế gian. Con phải nghiên cứu sự trống rỗng của cái dường như đầy đủ và sự đầy đủ của cái dường như trống rỗng. Sự đầy đủ của cái dường như trống rỗng là một lối diễn tả đầy ý nghĩa. Trước hết người ta nghĩ đến chất colon, chất dĩ thái trong không gian, quan niệm chung cho rằng không gian trống rỗng, nhưng thực sự nó chứa đầy chất khí mà tỷ trọng hầu như không thể tưởng tượng nổi. Đó là chất bề ngoài tuy đặc nhưng trống rỗng, chất có thể thấy được nhưng thực tế gồm những lỗ trong chất khí thật được thổi phồng thành bọt trong colon, như một nhà bác học Pháp mới đây đã nói, không phải vật chất nữa mà chỉ là những lỗ trong chất dĩ thái. Tiếng nói tối hậu của khoa học liên hệ chất dĩ thái trong không gian cho rằng tỷ trọng của nó lớn bằng 10.000 lần tỷ trọng của nước và khoảng 500 lần lớn hơn kim loại nặng nhất. Thật là không thể tưởng tượng được chất gì nặng hơn nữa. Người Ấn Độ nói về nguồn gốc của sự vật hay là Mula Prakriti, mà tôi tưởng chất colon là một hình thức đông đặc lại. Họ nói rằng khi đức tượng đế thị hiện, chính ngài cũng khác đứng tuyệt đối, và khi nhìn lại phía sau đứng tuyệt đối thì không thấy ngài nữa. Chỉ có một tấm màn bao phủ ngài, và tấm màn đó là Mula Prakriti. Bộ giáo lý bí truyền và Lavatsky trưng dẫn lời của Đức Subha Rao về vấn đề này như sau: giờ khi ngài nghĩa là đức tượng đế, sự biểu hiện đầu tiên hay là trạng thái của đức tối đại phạm dương là Parabrahman bắt đầu sống có ý thức theo quan điểm khách quan của ngài, thì đức Parabrahman hiện ra cho ngài thấy như là Mula Prakriti chúng Tôi xin bạn hãy nhớ kỹ điều này vì nguyên nhân của tất cả những sự khó khăn về vấn đề Purupa, Puruha hay là Prariti mà nhiều tác giả khi luận giải về triết lý Vệ Đà đã gặp phải. Pula Prariti đó là vật chất đối với Ngài, cũng như một vật cùng vật chất đối với chúng ta. Pula Prariti đó cũng chưa phải là Parabrahman, mà sự kết hợp của những đặc tính tượng trưng cho một cây trụ lại không phải chính là cây trụ đó. Parabrahman là một thực tại vô điều kiện và tuyệt đối, còn Pula Prariti là một thứ màng phủ lên đó. Chính Parabrahman không thể thấy được như Ngài đang hiện hữu. Đức Thượng Đế đã thấy được Ngài qua tấm màn bao phủ lên Ngài, và tấm màn đó như đại dương mênh mông của vật chất trong vũ trụ. Đức Thượng Đế đang được đề cập ở đây là Đức Thượng Đế của vũ trụ chúng ta, gồm hàng triệu thái dương hệ, chứ không phải là Đức Thượng Đế của một thái dương hệ duy nhất. Chính hơi thở của Ngài đã thấm vào vật chất nguyên thủy và tạo thành những lỗ trong không gian để sinh ra vũ trụ. 14.000 triệu bọt đó đã tạo thành một hạt nguyên tử hồng trần, và 18 hạt nguyên tử đó tạo thành một nguyên tử khinh khí và nguyên tố nhẹ nhất trong các nguyên tố hóa học. Vậy đây là một sự thật mà tất cả những gì chúng ta cho là vật chất tụ tung chỉ là những lỗ hổng trong vật chất. Thực sự áp lực của mỗi vật chất nguyên thủy đó, mỗi pound nặng đến cả mấy triệu tấn. Nếu chúng ta phá hủy được áp lực đó, chúng ta có thể sử dụng năng lực kỳ diệu ấy làm sức phát động. Chúng ta có thể dùng năng lực của Đức Thượng Đế sẵn có trong hạt nguyên tử để chống lại áp lực vĩ đại đó. Nhưng năng lực đầu tiên có thể dùng được là năng lực do sự phân tán hạt nguyên tử hồng trần cung cấp. Sự đầy đủ của các trống rỗng về bề ngoài và sự trống rỗng của các đầy đủ bên trong có thể nghiên cứu được những kinh nghiệm khác biệt thông thường, tư tưởng của những người khác và những sinh linh khác đều tràn đầy gân không gian. Tâm bộ thế giới quyền bí đã nói, mỗi tư tưởng do con người phát ra đều đi vào thế giới bên trong và trở thành một thực thể linh động bằng cách kết hợp. Tóm chặt, nếu chúng ta có thể nói như thế, vào một tinh linh, nghĩa là một trong những mãnh lực bán tiến hóa semi-intelligence của thế giới vô hình, nó tồn tại như một trí khôn linh hoạt tạo vật do cái trí sinh ra. Trong một thời gian lâu hay mau, tùy theo cường độ tác động đầu tiên của bộ óc sản xuất ra nó, người ta có thể tham thiền trong một văn phòng trống không, hoặc trong một văn phòng có nhiều người khác. Trong trường hợp thứ hai, văn phòng có thể trống rỗng đối với chúng ta vì những người đó không làm rộn chúng ta nhiều. Tuy nhiên, trong trường hợp thứ nhất, văn phòng có thể chứa đầy sự hiện diện và ảnh hưởng của những sức mạnh vô hình bị lôi cuốn đến đó do sự tham thiền. Và bề ngoài chúng ta chỉ có một mình, nên họ cố gắng trút đổ thần lực của họ xuống cho chúng ta. Trong trường hợp khác của cuộc sống cũng có nhiều sự việc tương tự như thế. Nhiều biến cố bề ngoài xem là rất quan trọng đã xảy ra nhưng lại không được chạm đến chúng ta. Trái lại, một sự kiện nhỏ nhặt lại có thể phương hại đến toàn thể cuộc sống của chúng ta. Một người thân của chúng ta qua đời hay sản nghiệp của chúng ta bị tiêu tan, chúng ta cho là quan trọng cho đến đổi. Khi mới xảy ra, chúng ta nghĩ là nó sẽ luôn luôn ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của mình. Nhưng sau cùng sự việc lại khác hẳn. Tôi đã lặp lại kinh nghiệm đó khi còn là một thanh niên. Năm 1860, tôi đã bị mất một số tiền khá to trong cuộc thất bại lớn về tài chính. Tất cả điều đó, biến cố xảy ra có vẻ trầm trọng với tôi. Tuy nhiên, sự kiện đó không làm cho tôi đau khổ. Nhưng sự gặp gỡ bất ngờ với một người đã nói cho tôi biết về bà Blavatsky là lại gieo một ảnh hưởng quan trọng trong cuộc đời của tôi. Sự gặp gỡ này dường như tình cờ, nhưng nó được tính toán và sắp đặt trước. Trong cái trống không bề ngoài thật sự là đầy đủ tất cả. Một thí dụ khác, một buổi sáng thứ nhật, trong khi tôi đang đàm thoại cùng vài huynh đệ thông thiên học tại Ashda, một vị thiên thần đi ngang qua đã ghé lại tôi. Ngài chỉ cho tôi biết vài cách thức trong buổi đầu của giống dân chánh thứ sáu của các vị thiên thần sẽ dùng tôn giáo ảnh hưởng đến con người như thế nào. Sau lúc đó, tôi chỉ thấy đây là một hành động tốt của một người bạn qua đường. Ngài cho tôi tin chắc rằng đó chính là sự lợi lạc lớn lao hơn những hậu quả của sự hiểu biết. Như thế, sự việc ấy đã tiết lộ nhiều chi tiết về bước đầu của giống dân mới. Những sự sưu tầm về vấn đề này đã được dùng làm nền tảng cho phần thứ hai của cuốn sách Con Người Từ Đâu Đến Và Đi Về Đâu. Sau đó ít lâu, những sự sưu tầm của bà Annie Besant và tôi được thu thập lại để làm thành phần thứ nhất của tác phẩm đó. Sự quan sát cộng đồng trong tương lai cho thấy rằng kỷ niệm về bà bác sĩ Besant sẽ sống mãi nhờ quyển sách này. Khi tất cả các tác phẩm của bà đều bị lãng quên, nhưng tác phẩm căn bản lịch sử sẽ gìn giữ, như ký ức vẫn còn phải viết thêm. Hỡi thí sinh dũng cảm, hãy xem kỹ tận đáy lòng sâu thẳm của con và hãy trả lời nếu con biết những quyền năng của chân ngã chăng. Hỡi kẻ đã nhận thấy bóng tối của bên ngoài. Sự tinh khiết có một giá trị rất lớn lao nhưng vẫn chưa đầy đủ. Trẻ con rất tinh khiết vì nó chưa biết điều lành và điều ác. Kiến thức cũng rất cần thiết để giúp chúng ta hành động, giải trí cũng thế, nó biến đổi kiến thức ấy ra hành động. Thú vật tinh khiết hơn con người nhưng thảo mộc còn tinh khiết hơn nữa. Chúng không có óc tưởng tượng để đẩy con người đi tìm thú vui vật chất và bất chấp hay không chịu nhìn nhận những định luật thiên nhiên. Tuy nhiên, con người phải trải qua kinh nghiệm vật chất để thu hoạch kiến thức và sau đó trở lại về với nguồn cội thiên liêng mà y đã đi xuống từ đó hầu tìm lại sự thiết vật đầu tiên của mình. Con người phát sinh từ đất Thượng Đế như một đám mây thiên liêng, nhưng khi trở về với Ngài, y đã trở thành một nhân vật thiên liêng có những quyền năng nhất định. Con người khi dấn thân trên đường đạo đều nhận biết mình là một nhân vật thiêng liêng, y thoát khỏi ảnh hưởng của cõi tối tâm. Thực tại tối tâm ấy chỉ tương đối và có lúc phải biến mất so với thực thể của đời sống nội tâm, là chân trường của kinh nghiệm có ý thức vô cùng rộng lớn hơn sự kích thích do sự đụng chạm của những sự vật bên ngoài gây ra. Con người cứ cho rằng những bóng tối có thật, tuyệt đối thật, còn thật hơn tất cả những thứ khác, và cứ tưởng như thế trong không biết bao nhiêu kiếp luân hồi dài đằng đẵng. Nhưng mọi điều này đều cần thiết, vì không có sức thu hút của chúng không bao giờ có người tỉnh ngộ, không bao giờ y chịu chú ý, không bao giờ y chịu học hỏi được cái gì. Nếu con chưa biết, con sẽ lâm nguy, bởi vì trên đường thứ tư, ngọn gió thoảng nhẹ của nhiệt vọng hoặc tham dục cũng sẽ làm lai chuyển ánh sáng yên tĩnh trên vách và tinh anh của linh hồn. Màn sóng nhỏ li ti nhất của nguyện vọng hay liếng tuyết đối với danh lợi hảo quyền của ma vương cũng làm gợn sóng Atakarana, con đường nối liền tinh thần với bản ngã của con, đại lộ của những cảm giác sự kích thích khó chịu của Ahamkara. Mỗi tư tưởng dù nhanh như chớp cũng sẽ làm cho con mất hết ba phần thưởng mà con đã nhận được. Ở đây Đức Arya Sangha đề cập đến Đức Vairagya là từ bỏ hay đoạn tuyệt. Ngài nói, khi hành giả muốn hoạch đắc đứng Đức Vairagya một cách hoàn toàn mà còn để ý một chút đến những đối tượng hấp dẫn hay chỉ mãi mãi ham muốn thụ hưởng đối vật đối tượng ấy, thì y liều rơi vào trạng thái của hạng người vọng động ngay. Điều này gợi lên sự so sánh linh hồn như mặt nước hồ trong suốt trên núi cao được mô tả trong phần thứ hai. Bây giờ ngài lại so sánh linh hồn như ngọn đèn để diễn tả sự cố định mà chúng ta phải đạt đến. Một tư tưởng bất ngờ hiện ra cũng đủ ném chúng ta ra phía sau thực thế, nhưng chúng ta nên nhớ rằng đây là một tư tưởng của chính mình, như tôi đã giải thích. Nếu đó chỉ là một sự phản ảnh của thượng kẻ khác, một hình tư tưởng dẫn dơ nào đó làm cho chúng ta chú ý nhưng không thích hợp, thì sự tinh khiết, sự an tịnh và tính đoàn tuyệt của chúng ta sẽ không bị dẫn đục. Nhiều người xuất chúng đôi khi cũng bị những tư tưởng tôi dạt gây khổng khổ. Họ có cảm tưởng là người nào cũng có ý tưởng như thế, ắt phải thật không dữ. Nhưng nếu họ tránh, đừng tiếp nhận chúng, không dung dưỡng chúng, không tăng cường chúng, và sau đó đừng phân phát chúng ra giúp thêm nọc độc cho chúng, thì những người đó quả không phạm một lỗi nào. Có thể chúng ta không ý thức đến một tư tưởng xấu hay bất tịnh, nhưng nếu nó không gặp một nguyên lý tương tự như thế ở chúng ta, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta chưa được hoàn toàn. Nếu có một tư tưởng thuộc loại ấy đi ngang qua cái trí của một vị chân tiên, ngài cũng không để ý đến nó, nhưng nếu nó vây quanh ngài quá nhiều, có thể ngài cảm thấy cần phải đuổi nó như người ta đuổi ruồi muỗi vậy. Như thế chúng ta không nên để cho bị xáo trộn một cách vô ích bởi những sự chấn động thuộc bản năng của sự phẫn nộ hay ích kỷ, hoặc bởi những tư tưởng dẫn dơ bất hảo. Bạn nên tránh dung nạp những tư tưởng ấy, nếu không chẳng những chúng ta không thể hoạch đắc được tính đoạn tuyệt mà còn phải mất ba phần thưởng để chứng được, rồi trở lại bước thứ nhất và bắt đầu đi trở lại. Ở đây Atakarana được gọi là đại lộ của giác quan, đó là phương tiện quyền bí để những đối tượng vật chất kích thích tâm thức. Đó là một con kinh nối liền đối tượng và chủ thể, nhờ con kinh đó là một đối tượng chạm đến giác quan được biểu lộ thành một cảm giác trong tâm thức. Một cảm giác hay tri giác trực tiếp như thế còn linh động hơn tất cả những sự mô tả bằng ngôn từ. Nghe thấy cảm nhận một vật sẽ cho chúng ta một cảm thức về thực tại ấy cao hơn cảm thức đạt được bằng cách chỉ nghĩ đến nó. Đó là lý do tại sao tri giác bằng thần nhãn các cõi khác có giá trị hơn những sự mô tả mà chúng ta có thể nghe được, và tại sao các tác phẩm yoga nói về tất cả những chứng cớ của những người khác, về những ý kiến của họ đối với những sự vật mà người chí nguyện chưa từng thấy, nên y phải thay thế nó bằng chính sự tri giác trực tiếp của y. Chỉ có việc đó mới cho y thấy được sự thật rõ ràng. Những cảm giác ở đây được gọi là những kích thích khó chịu của Samkara. Aham có nghĩa là tôi và Kara là làm vậy. Ahamkara có nghĩa là kẻ tạo ra cái tôi. Sự linh hoạt của chính kinh nghiệm trực tiếp này tạo ra sự linh động tình cảm của cuộc sống chúng ta. Do vì sự hoạt động này tái diễn mãi trên mọi trình độ, nên nó tăng cường phàm nhân hảo quyền bao lâu trong con người còn sống trên thế gian. Khi con người đã cương quyết dấn thân trên đường đạo, giáo ảnh của phàm nhân đã hoàn toàn tan rã, nó mới chịu nhắc đến chân ngã Atma, ý chí trong con người tinh thần. Trong phần thứ nhất, chúng ta đã nghiên cứu đức tính cao cả này của Asamkara và mà triết học Ấn Độ thường đề cập đến. Bởi vì con nên hiểu đứng vĩnh cửu không biết đến sự thay đổi. Tóm lại, chúng ta phải chấp nhận hy sinh tiểu ngã cho đại ngã. Người ta không thể đem theo những sự nghiệp thế gian lên cõi trời. Những quy luật mà những điều kiện của cõi cao siêu không bao giờ biến đổi để chiều theo sự ham muốn của bất cứ một người chí nguyện nào. Con hãy vĩnh viễn dứt bỏ 8 thứ khổ ách. Nếu không, chắc chắn con sẽ không thể đạt được minh triết và sự giải thoát. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn, Đức Như Lai toàn thiện, đấng đã theo dấu các bậc tiền bối của ngài. 8 thứ khổ ách đó là tà dâm, lãnh đạm, kiêu hãnh, nghi ngờ, ham muốn, ảo tưởng vô minh và những kiếp lai sanh. cái khổ não cuối cùng ấy có ban đầu có vẻ kỳ dị nhưng nó có nghĩa kiên nhẫn như thế. Đời sống trên thế gian này là một sự đau khổ so với những gì chúng ta được thụ hưởng trên các cõi cao. Danh hiệu Như Lai được dịch ở đây là đấng đã theo dấu các bậc tiền bối. Ở Tích Lan người ta cho chúng tôi biết ý nghĩa danh từ ấy là đấng đã được biệt phái đi. Đấng được biệt phái đi nghĩa là một nhân vật do Quỳnh Tiên Hội phái xuống trần như một sứ giả, do đó lịch sử điểm đạo trong các truyền thống của nhiều dân tộc khác nhau đều ít nhiều sai biệt. Dân tộc khác nhau đều ít sai biệt, nhất là với hình thức của cái mà người ta gọi là thần thoại về ngôi mặt trời. Hạnh Vairagya tính dứt bỏ rất nghiêm khắc và đúng mực. Nếu con muốn được bảo toàn trên con đường của mình phải giữ gìn tinh thần và tri giác của con trong sạch hơn trước đối với mọi hành động tệ hại. Con phải thấm nhuần Alaya tinh khiết hợp thành một với tư tưởng linh hồn của vạn vật. Nếu con hợp nhất với nó thì không gì có thể thắng con được. Nếu con chia lìa với nó, con sẽ là sân trai tự do của Samriti, là nguồn gốc của tất cả ảo mộng ở đời. Sau đây là một chú thích về danh từ Samriti. Samriti là một trong hai chân lý. Samriti là một trong hai lý thuyết minh tính chất ảo mộng 2.0 của mọi vật. Đó là một chân lý tương đối. Trong trường hợp này, phái đại thừa có dạy sự dị biệt giữa hai chân lý đó là Paramattha Satya, Samriti Satya. Satya là chân lý. Đó là chỗ tranh chấp giữa phái Madhyamaka Trung Quán và phái Yogacara.